Sư nói trong hai ngày đầu thì chúng ta không có thọ tám giới, nhưng chỉ bày tỏ cái lòng tôn kính đến Tam Bảo. Và ngày thứ ba trở đi thì chúng ta đã thọ tám giới cũng như đảnh lễ Đức Phật cùng Tam Bảo. Thì trong cái khóa thiền này, cái pháp thoại, đề tài của pháp thoại dựa vào cái bài kinh ví dụ khúc gỗ lớn trôi trên cái dòng sông Hằng ở Ấn Độ. Và khi thấy khúc gỗ trôi trên dòng sông này thì Đức Phật đã dạy Chư Tăng là nếu mà cái khúc gỗ này nó hội đủ những cái điều kiện như là không kẹt vào bờ này, cũng không bị mắc vào bờ kia, mà thuận theo dòng nước chảy thì cuối cùng sẽ trôi về đại dương. Thì tương tự như vậy, Đức Phật khuyến giáo Chư Tăng là nếu mà thực hành đúng đắn, tâm không bị mắc vào bờ này, không mắc vào bờ kia, thì cũng sẽ trôi về Niết Bàn và đạt được sự giải thoát. Thì bờ này là như thế nào và bờ kia là gì? Thì không dính mắc vào sáu nội căn là bờ này, không dính mắc vào sáu ngoại căn là bờ kia. Tức là thì đối với cái ví dụ thì thay vì sư giảng tất cả sáu cái nội căn cũng như sáu cái ngoại căn cho quý vị nghe, thì sư dùng một cái ví dụ là cái đối tượng thấy và mắt mình thấy cũng như có cái sự thấy xảy ra. Và sư dạy quý vị phương pháp ngăn ngừa cái sự dính mắc vào cái đối tượng của cái nhãn căn của mình. Thì nói chung, nếu mà dính mắc vào cái các căn thì ô nhiễm sẽ sinh khởi trong cái nội tâm. Và ô nhiễm ở đây là tham, sân, si và những cái bất thiện tâm sở khác nữa. Cái điều quan trọng là thiền sinh khi thấy thì ghi nhận ngay tức khắc là thấy, để tâm tư của mình không bị phóng đi xa hơn nữa. Khi mà thấy đối tượng thì nói chung quý vị có đến được bốn cái dịp để mà ngăn ngừa những cái ô nhiễm nó sanh khởi hay là tiếp tục sanh khởi. Thì sư nói là thứ nhất, khi những cái tâm chập tâm nó xảy ra, không ai mà có thể thấy từng chập tâm một ngoại trừ Đức Phật. Cho nên những cái điều mình có thể thấy được chỉ là một cái lộ trình tâm. Thì tối hôm qua sư giảng cái lộ trình tâm của cái nhãn của sự thấy thì gồm 14 chập tâm. Bắt đầu với cái nhãn thức, rồi kết thúc với cái tâm hữu phần sau hai chập tâm đăng ký đó. Thì trong cái lộ trình tâm này có 7 cái tâm mà tốc hành. Thì 7 cái tâm này nó là cái tâm tạo nghiệp thiện hay bất thiện. Cho nên cuối cái lộ trình tâm đầu tiên thì mình phải ghi nhận liền. Tại vì như đã nói là không có ai mà thấy từng tâm một được. Cho nên mình thấy một cái lộ trình tâm thôi thì ghi nhận liền. Tức là mình ghi nhận cái chân đế, tức là những cái gì nó đang xảy ra trong cái giây phút hiện tại nổi bật thì mình ghi nhận. Có làm sao là mình ghi nhận làm vậy, thì như vậy là mình ghi nhận chân đế, chưa rơi vào vòng ý niệm nên ô nhiễm nó không bao giờ sinh khởi. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Mà nếu mình ghi nhận ngay tức khắc thì mình cơ hội đầu tiên của mình là ngăn ngừa ô nhiễm không có sinh khởi. Tuy nhiên cái sự ghi nhận như vậy thường khó, nhất là đối với những thiền sinh sơ cơ. Cho nên có cái giai đoạn thứ hai là sau khi mình thấy rồi, là qua khỏi cái diễn trình của sự thấy đầu tiên, thì mình có khuynh hướng suy nghĩ, thắc mắc, thì mình lại rơi vào một cái diễn trình tâm tiếp đến. Nhưng mà vì cái hiện tượng nó mới vừa xảy ra và cái tâm mình nhớ lại, suy nghĩ, thành ra cái vẫn còn ở trong cái vòng chân đế. Nó tuy thuộc quá khứ nhưng mà vừa mới qua thôi, thành ra chưa bị ý niệm hóa. Nếu mà mình ghi nhận cái diễn trình thứ hai này kịp thời thì đó là cơ hội thứ hai mà mình có thể ngăn ngừa được ô nhiễm sinh khởi sau khi mình bị mất đi cái cơ hội đầu tiên nếu mình không ghi nhận kịp. Và đó là cái hai dịp mà để tránh cái ô nhiễm một cách rất là có hiệu quả. Tuy nhiên chúng ta thì có khuynh hướng không có ghi nhận liền, mà lại tiếp tục suy nghĩ, rồi nghĩ về cái đối tượng nó có cái hình dạng như thế nào, và bắt đầu dính mắc vào cái đối tượng, đưa tới thích, không thích, hay là tức là tham hay là sân, rồi bị si mê. Thì mình ở đây mình còn một cái cơ hội nữa để mà ngăn ngừa cái ô nhiễm nó chấm dứt ngay. Vì mình có thể nói rằng tôi đã không ghi nhận kịp hai cái lần trước, cho nên ô nhiễm đã xảy ra, bây giờ quyết tâm ghi nhận ngay. Thì nếu mà làm được như vậy thì mình chặn đứng được cái ô nhiễm vừa sân khởi để không tiếp tục xảy ra nữa. Thì đó là cái cơ hội thứ ba để mà mình ngăn ngừa ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta cũng cả lại có khuynh hướng lại tiếp tục không có ghi nhận mà suy nghĩ nữa, thì mình lọt vào cái diễn trình kế tiếp là diễn trình lần thứ tư, là mình thấy hình dạng rồi bắt đầu mình đặt tên, cái này là cái gì, người này là ai, vân vân. Thì lúc đó mình rơi vào hoàn toàn vào cái vòng ý niệm. Thì lúc đó mình càng bị ô nhiễm nó chi phối, phiền não sân khởi. Nhưng mà mình vẫn có cơ hội nữa là ghi nhận cái ô nhiễm sinh khởi để mà chặn đứng cái sự phiền não nó đang xảy ra. Thì đó là bốn cái cơ hội. Còn nếu mà mình không có làm sau bốn cái cơ hội này thì phiền não tiếp tục sinh khởi và mình mà khó có cái cơ hội mà mình ghi nhận, vì đã qua bốn cái giai đoạn mà mình cũng không nhớ ghi nhận. Thì các bài pháp thoại vừa qua thì sư dạy cho quý vị nghe căn cứ vào kinh điển. Cái điều quan trọng là các thiền sinh nên biết bốn cái cơ hội mà sư vừa kể, nhất là hai cơ hội đầu hoặc là cơ hội thứ ba, nếu đã trễ hai cơ hội đầu, để mà ghi nhận. Thì sư nói sư giảng như vậy để cho những quý vị nào mà chưa nghe có cơ hội nghe, và nếu quý vị nào mà nghe rồi thì có cơ hội ôn lại những cái điều mà mình đã biết. Bây giờ sư đặt ra câu hỏi là tại sao mình phải tập thiền minh sát? Thì mình tập thiền minh sát là để được thấy cái bản chất thực sự của các hiện tượng danh sắc sinh khởi. Có nghĩa là hiện tượng sẽ có làm sao mình thấy đúng nghi như vậy, cho nên sẽ không bị dính mắc vào. Các hiện tượng danh sắc thì có những cái đặc tính của chúng. Thì đặc tính thì có ba loại: đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung. Đặc tính chung có nghĩa là vô thường, khổ và vô ngã. Đặc tính điều kiện là sanh, trụ và diệt. Còn đặc tính riêng là những cái đặc tính riêng biệt cho cái hiện tượng đó mà những hiện tượng khác không có được. Sư nói thật sự thì còn những cái khía cạnh khác nữa của các hiện tượng danh sắc, nhưng mà sư chỉ giới hạn vào các cái đặc tính của các hiện tượng mà thôi. Sư giảng chi tiết đặc tính riêng là các hiện tượng danh sắc có những cái khía cạnh đặc thù mà các hiện tượng khác không có. Sư lấy một ví dụ, khi chúng ta thấy một người thì làm sao mà chúng ta biết người đó là ai? Thì cũng nhờ vào ví dụ như cái khuôn mặt, cái lông mày, cái dáng vẻ nào đó hay những cái đặc trưng nào đó của người đó mà mình nhận ra người đó là ai. Thì cũng tương tự như vậy, các cái hiện tượng nó có những cái đặc tính riêng biệt, đặc thù riêng cho các hiện tượng đó mà thôi. Thì đó là đặc tính riêng. Thì làm thế nào để mình biết được những cái đặc tính riêng này của các hiện tượng danh sắc? Thì cái phương pháp là khi mà nó xảy ra, khi mà các cái hiện tượng nó xảy ra, quý vị ghi nhận kịp thời và đến một lúc nào đó thì quý vị sẽ thấy các cái hiện tượng, các cái đặc tính riêng này. Chẳng hạn như quý vị theo dõi sự phồng xẹp của bụng, lúc đầu quý vị không có thấy. Nhưng nếu quý vị kiên nhẫn thì quý vị sẽ kinh nghiệm được những đặc tính riêng như là căng cứng, chuyển động, gò bó, nóng lạnh, vân vân. Quý vị không cần phải biết cái thuật ngữ để mà chỉ những cái đặc tính này. Chỉ cần biết ghi nhận những cái điều nó đang xảy ra mà thôi. Nếu quý vị có tinh tấn, có chánh niệm, thì quý vị có cơ hội thấy được các hiện tượng nó sanh khởi rồi nó hoại diệt đi. Tuy nhiên, tức là quý vị thấy được sanh diệt, Nhưng mà quý vị không cần phải cố gắng biết cái sanh bắt đầu từ chỗ nào, diệt bắt đầu từ chỗ nào. Không cần biết như vậy. Bởi vì nếu mà muốn biết, quý vị phải tinh tấn thêm để mà thấy được những cái điều này, chỗ bắt đầu, chỗ kết thúc. Thì cái tâm của mình tinh tấn thái quá thì nó không quân bình với cái sự định tâm, cho nên mất cái tâm định. Cho nên dù cho mình nói có bắt đầu, có kết thúc, mình chỉ kinh nghiệm được có sanh, có diệt là đủ rồi, mà không tìm phải cái điểm nào là cái điểm thoạt tiên và điểm nào là điểm cuối cùng. Chỉ biết có sanh, có diệt là như vậy là đủ. Và nếu mà quý vị ghi nhận được cái sự sanh diệt, biết nó có sanh kéo dài, có hoại diệt, thì là quý vị đã biết được cái đặc tính thứ hai, là đặc tính điều kiện của các hiện tượng danh sắc. Sư rất hoan hỷ là trong những cái lần trình pháp của quý vị thì có những quý vị đã thấy được cái đặc tính điều kiện này trong cái sự hành thiền của mình. Và cái đặc tính thứ ba là đặc tính phổ quát, tức là quý vị thấy được sự sanh diệt nên biết các hiện tượng nó vô thường, và nhờ có kinh nghiệm về sự vô thường này mà tâm tư mình không dính mắc vào đối tượng. Và những cái hiện tượng nó vô thường, thường nó bị áp đảo, thường nó áp đảo chúng ta, nên chúng ta tâm tư không được thoải mái, cho nên các hiện tượng nó là bất toại nguyện hay là khổ. Và những cái kinh nghiệm thực sự này do chính quý vị có được nhờ cái sự ghi nhận kịp thời các hiện tượng sanh khởi, mà không phải nhờ vào ai hay sách vở nào cả. Quý vị từ kinh nghiệm của mình mà biết được. Các hiện tượng không có tội nguyện, tức là khổ, vì nó áp đảo, vì nó sanh diệt nên áp đảo cái tâm tư của mình. Mình không có muốn cái điều đó xảy ra, không muốn sự bất tội nguyện xảy ra như vậy, không muốn thấy cái sự áp đảo. Nhưng mà cái hiện tượng xảy ra theo cái luật riêng của nó, theo cái sự thuận nhiên của nó. Mình có muốn cũng không được, không muốn cũng không được. Cho nên mình không có khả năng làm chủ cái sự xảy ra của các hiện tượng. Cho nên nó ngoài vòng kiểm soát của mình, thì đó là vô ngã. Cho nên quý vị chỉ cần ghi nhận, kinh nghiệm được cái đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính phổ quát, thì trong cái sự thiền tập của mình, và nếu quý vị có được cái điều này thì quý vị sẽ rất là hưng phấn để mà tiếp tục hành thiền, vì quý vị đã có phát triển được các tuệ giác, tức là những hiểu biết đích thực về cái bản chất thực sự của các hiện tượng danh sắc mà không bị rơi vào vòng ý niệm. Thì đó là sư giảng về đặc tính riêng, đặc tính điều kiện và đặc tính chung của các hiện tượng danh sắc cho quý vị nghe. Và nếu mà quý vị kinh nghiệm rồi thì tâm tư quý vị chắc là hoan hỷ và thỏa thích lắm. Và quý vị sẽ không bỏ cái sự thực tập mà còn muốn thực tập thêm nữa. Do đó mà mục đích tối hậu của thiền minh sát là kinh nghiệm được ba cái loại đặc tính này. Thì thiền sinh sơ khơ mới đầu rất mà khó được, nhưng mà sư sách tấn nên cố gắng tiếp tục kiên nhẫn hành thiền. Cần thời gian và cần nỗ lực thì mới phát triển tuệ giác được, cho nên quý vị cố gắng lên. Thì khi mà hành thiền đó, thì thường chúng ta bắt đầu với các hiện tượng sắc hơn là danh, vì các hiện tượng sắc thì nó rõ ràng, dễ theo dõi. Và nhờ dễ theo dõi, dễ kinh nghiệm nên có dễ tiến bộ. Các cái hiện tượng sắc đó, thì khi mà quý vị kinh nghiệm thì thấy nó căng cứng, nóng lạnh, trôi chảy, trong khi quý vị theo dõi cái đề mục phòng xẹp. Thì đây là cái bản chất đích thực của các cái đề mục của quý vị theo dõi. Hãy tiếp tục ghi nhận. Và quý vị sẽ thấy có những cái hiện tượng danh nó xảy ra trong khi quý vị theo dõi cái đề mục sắc của quý vị. Thì quý vị biết cách ghi nhận các hiện tượng danh khi chúng nổi bật, thì quý vị ghi nhận luôn. Và như vậy là quý vị có thể có khả năng ghi nhận được các hiện tượng sắc cũng như các hiện tượng danh. Và quý vị thấy trong cái sự ghi nhận của mình không những quý vị ghi nhận được cái đề mục, mà quý vị lúc sau khi tiến bộ, quý vị sẽ thấy luôn cái tâm ghi nhận của mình. Tức là mỗi lúc thì có cái đề mục của mình ở đây là sắc, rồi có một cái tâm ghi nhận cái đề mục đó. Tức là quý vị thấy cái cặp đôi này nó song hành với nhau, là đề mục và tâm ghi nhận đề mục. Khi quý vị ghi nhận sự phòng xẹp, thì cái, các cái hiện tượng sắc nó liên hệ đến cái sự phòng xẹp của bụng. Thì nó có cái hai cái là ý niệm với cái thực tại. Thì quý vị nếu mà mình ghi nhận nó xảy ra có sao như vậy, thì mình ghi nhận cái thực tại, tức là chân đế, mà không có rơi vào ý niệm. Và quý vị vỡ lẽ ra rằng, đến một lúc quý vị vỡ ra cái lẽ rằng các pháp đều do điều kiện mà thành hết, tức là pháp hữu vi. Không có cái gọi là người, cá nhân hay linh hồn nào hết. Tất cả đều do điều kiện mà thành. Thì đây là một cái ý nghĩa khác của vô ngã. Và khi đạt đến cái mức tiến bộ này, thì thiền sinh phân biệt được các hiện tượng danh và sắc một cách riêng biệt. Thấy chúng là những cái hiện tượng riêng biệt, tùy thuộc vào nhau. Thì đây là tuệ phân biệt danh sắc, là cái tuệ giác đầu tiên trong cái thiền minh sắc. Đến lúc đó quý vị không còn tà kiến nào là tôi, linh hồn, bản ngã. Cho nên lúc đó quý vị hết tà kiến. Và quý vị biết rằng các hiện tượng danh sắc đã qua, các hiện tượng danh sắc đang xảy ra và các hiện tượng danh sắc chưa tới đều như vậy cả. Có nghĩa là nó do điều kiện tạo thành và hiện tượng danh sắc riêng biệt nhưng mà tùy thuộc với nhau. Và quý vị thấy được điều này một cách rõ ràng. Và đến đây thì sư muốn nói cho quý vị nghe các giai đoạn thanh lọc qua thiền minh sát. Tức là thanh lọc ở đây, thứ nhất là quý vị thọ giới, thì giới đức của quý vị nó tròn đầy. Nhất là trong khóa thiền thì quý vị có giới tịnh, tức là có sự trong sạch về cái thân và khẩu của mình. Đó là giới tịnh. Rồi quý vị tập thiền, hành thiền. Có thể lúc đầu quý vị nghĩ đến nhà, nghĩ đến bạn, nghĩ đến công việc làm ăn, tâm tư mình nó phóng lung tung, nó không có ổn định, cho nên khó mà biết bản chất đích thực của các hiện tượng danh sắc. Tuy nhiên, quý vị cố gắng kiên nhẫn, tiếp tục ghi nhận, thì sau một thời gian đầu thì tâm mình nó bắt đầu nó ít phóng đi. Rồi mình có khả năng hiểu bản chất đích thực của các hiện tượng, thì tâm nó từ từ nó an định trở lại. Rồi quý vị có sự định tâm mạnh mẽ hơn, có chánh niệm. Và các cái ô nhiễm nó có ít cơ hội mà nó sanh khởi, cho nên quý vị ít phiền não. Có nghĩa là tham sân si nó ít khi mà trỗi dậy trong tâm tư của quý vị. Lúc đó tâm của quý vị trong sáng, an bình, nó nhẹ nhàng, thì lúc đó quý vị có sự trong sạch trong tâm, gọi là tâm tịnh. Sự vật có làm sao thì quý vị thấy y như vậy, không còn si mê, tâm không còn phóng dật, không còn bị ô nhiễm. Đây là cái kinh nghiệm về cái tâm trong sạch mà quý vị có được do cái sự hành thiền của mình đem lại, đó là tâm tịnh. Và quý vị tiếp tục hành thiền thì quý vị đạt đến một cái tuệ giác là phân biệt danh sắc, và thấy rõ được danh sắc như thế nào. Nó là những cái điều kiện, do điều kiện mà thành, tùy thuộc vào nhau nhưng mà riêng biệt. Thì quý vị không còn tà kiến về bản ngã, linh hồn, tôi, ta, vân vân. Thì cái quan kiến của quý vị nó trong sạch, thì đó là kiến tịnh. Như vậy, sự thực tập cho quý vị cơ hội vun bồi chánh niệm, có tâm định và phát triển tập tuệ giác. Và khi quý vị đạt được cái những cái tuệ giác trong thiền minh sát, tâm tư quý vị hứng khởi, và có nghĩa là quý vị đã vun bồi được rất là nhiều phước báo. Trong cái gói thiền, quý vị cũng như hôm nay, quý vị nghe pháp về tin ví dụ khúc gỗ trôi trên dòng sông Hằng. Và sư có thêm một cái đề tài nhỏ kèm theo là sự giải thoát bằng ghi nhận dựa vào cái bài kinh. Quý vị đến đây, quý vị cúng dường, quý vị thọ giới, quý vị nghe pháp và quan trọng nhất là quý vị thực tập. Dù cái phương pháp nó đơn giản nhưng mà cách thực tập nó không có dễ dàng. Nhưng mà quý vị đã cố gắng, nỗ lực, kiên nhẫn để mà tiếp tục thì có nghĩa là quý vị tạo rất là nhiều duyên lành cho mình trong cái con đường tu tập. Thì một lúc nào đó cái sự thuần thục của việc thực tập sẽ đưa đến quý vị kinh nghiệm về đạo quả cũng như sự giải thoát cho chính mình. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.